Trung kiên là môn đệ Đức Kitô, là trung kiên trên con đường yêu thương. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang trong những ngày cả thế giới sôi động với World Cup tại Nam Phi. Tôi nhớ đến một câu chuyện của linh mục Anthony Melo. Hôm ấy tôi gặp gỡ Đức Giêsu, nói chuyện với Ngài và tôi rủ Ngài đi dự một buổi bóng đá. Có hai đội bóng, một đội Công giáo và một đội Tin lành đấu với nhau. Bên Công giáo đá vô một quả thì thấy Ngài hô hoán tung cả mũ lên trời. Rồi một lát sau khi đội Tin lành lại sút vô một quả thì thấy Ngài cũng hô hoán tung cả mũ lên trời. Mấy cổ động viên chung quanh quay qua hỏi: "Này, ông ủng hộ đội nào vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Tôi đi thưởng thức bóng đá và tôi ủng hộ những pha làm bàn đẹp." Và mấy người kia liền nói: "Đúng là một lão vô thần." Trên đường về nhà, vị linh mục kể tiếp, tôi mới nói với Chúa: "Chúa à, Chúa nhìn đấy, người ta cứ nhân danh tôn giáo, nhân danh Chúa, nhưng rồi người ta lại đối đầu với nhau." Đức Giêsu trả lời: "Ừ, thì cách đây 2000 năm, người ta cũng nhân danh tôn giáo để đưa thầy lên đỉnh cao thập giá." Vâng, thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy bối cảnh Đức Giêsu dẫn các môn đệ về Jerusalem. Luca viết bằng một câu nhập đề là: "Sắp đến ngày Đức Giêsu được rước lên trời." Thuật ngữ này muốn nói đến việc Ngài hoàn tất việc cứu độ, và nơi để Ngài hoàn tất việc cứu độ đó là Jerusalem, đó là cây thập giá. Nên chính vì vậy, các thánh ký mới viết Đức Giêsu còn đanh mặt lại khi lên đường, và các tông đồ còn rụt rè khi đi theo người lên Jerusalem. Có lẽ những lần loan báo trước về cuộc khổ nạn đã khiến cho các ông mường tượng trước con đường của thầy đi không phải là con đường thuận lợi. Lúc này, Ngài đối diện với tâm trạng khá bình thường, ta gọi là thứ đối đầu bộ tộc. Những người Do Thái và những người Samari vẫn coi nhau là đối thủ. Và Đức Giêsu lên Jerusalem, thế nên những người Samari lúc này không đón tiếp. Họ không đón tiếp là bởi vì ủng hộ Do Thái, tức là đối thủ của họ, theo một thành ngữ rất thông dụng: bạn của kẻ thù, đó là kẻ thù của ta. Và các tông đồ đi theo Chúa cùng một thứ tinh thần cục bộ ấy, nên mới thốt lên rằng: "Thầy ơi, nếu thầy đồng ý thì tôi sẽ xin lửa từ trời xuống để thiêu rụi chúng đi." Luca thì chỉ ghi rằng Chúa quay lại để mắng các ông. Và con đường mà Ngài hoàn tất cái công trình cứu độ trần gian không phải là con đường của sức mạnh, không phải là con đường của bạo lực theo lối nhìn của trần gian. Người trần gian thường vẫn cứ hay suy nghĩ rằng chân lý thuộc về kẻ chiến thắng, và vì vậy cứ chiến thắng đi thì anh sẽ trở thành có chân lý. Việt Nam ta thì hay nói: được làm vua, thua làm giặc. Hay như mùa bóng đá này, khi một cái đội nào đó mà chiến thắng thì người ta khen nức nở bốc lên đến tận trời, còn đội nào thua xách vali về nước thì thôi đón nhận bao nhiêu lời chửi rủa. Tôi thấy những bình luận viên bóng đá Việt Nam gần đây cũng đã thay đổi một cái lối bình luận. Nếu cách đây không lâu, luôn luôn người ta thấy tâm trạng của người bình luận là đứng về phe ta và phe địch rõ ràng lắm. Đội Việt Nam là một, đội những đội của những quốc gia bạn bè của ta. Nhưng không, một cái lối bình luận của một người thưởng thức một trận đấu, đó là luôn chiêm ngưỡng những bàn thắng đẹp. Và đó là một cuộc cạnh tranh của những con người để vượt lên chính mình, để biến một cái môn thể thao trở thành thứ nghệ thuật, và rồi để ngày càng nâng cao hơn khả năng của con người Và hơn thế nữa, thể thao vẫn luôn là một sân chơi của hữu nghị, của tình liên đới giữa các quốc gia, của việc gặp gỡ hội ngộ giữa những màu cờ sắc áo. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 khẳng định với chúng ta là những người đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, đã trở thành môn đệ của Đức Kitô, đã trở thành những con người tự do, thì anh em đừng chịu nô lệ những điều xấu nữa. Lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Anh em hãy yêu thương người thân gần như chính mình. Và nếu anh em cắn xé nhau thì hãy coi chừng, anh em đang tiêu diệt lẫn nhau đấy. Con đường của Thầy Giê-xu chinh phục thế giới là con đường yêu thương, con đường sử dụng chính cái chết của mình trên thập giá để thể hiện tình yêu thương một cách trọn hảo nhất. Và con đường đó không loại trừ bất cứ ai. Đến đây ta có thể thấy một cách đọc thứ hai, cái phần sau của bài tin mừng kể về ba người đến gặp Đức Giê-xu để xin theo Thầy. Nhưng ta thấy những mệnh lệnh mới nghe có vẻ hơi chói tai. Cái thứ nhất, đó là khẳng định đi theo Thầy không phải là con đường của quyền bính, của giàu sang đâu. Chồn có hang, chim trời có tổ, còn con người không chỗ tựa đầu. Điều thứ hai, đi theo Thầy đó phải là một chọn lựa dứt khoát vượt qua những thứ tình cảm bình thường. Hãy cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo nước trời. Và điều thứ ba là một khẳng định rõ ràng hơn. Khi đã nghe được tiếng gọi, đã khi đã nhận ra được mệnh lệnh của Thiên Chúa, thì phải dứt khoát để lên đường. Ai đa tay cầm cày mà còn ngoái lại phía sau thì không xứng hợp với nước Thiên Chúa. Ta có thể hiểu là khi mang lấy tinh thần mới của Đức Kitô, một thứ tinh thần yêu thương vượt qua mọi cái ranh giới của ngôn ngữ, của chủng tộc, mọi cái đầu óc bè phái cục bộ, thì cái gia đình của mỗi người chúng ta nó được mở rộng ra hơn nhiều. Gia đình đó chính là những người thân cận, bất cứ ai ta gặp gỡ ở trên đường đều là anh em của ta, đều là con của cha trên trời. Chứ không phải chỉ là một cái gia đình hạn hẹp theo máu huyết mà thôi. Nếu thế giới vẫn cứ mang một thứ tinh thần cục bộ đó, thì ta có thể thấy được tràn lan những câu chuyện. Một người làm quan thì cả họ được nhờ. Một người làm tổng giám đốc thì thôi đưa con, đưa anh, đưa em, đưa chị vào chỗ này, chỗ khác trong công ty. Thì tất cả những chức sắc trong đó đều là đồng hương, đồng hao. Tất cả những thứ tinh thần cục bộ đó vẫn là một trong những vật cản rất lớn cho sự tiến bộ của con người hiện nay. Bài đọc 1 cho chúng ta hình ảnh của một nhân vật khác. Khi Elia lên tiếng gọi, thì Elia Zaro đã hứa hẹn sẽ đi theo Thầy, dù rằng ông sẽ trở về nhà để chào từ biệt mọi người. Nhưng rõ ràng ông đã chặn tất cả mọi con đường trở về của mình. Là người làm nghề nông, nhưng ông đã giết cặp bò đi cày. Làm người làm nghề nông, nhưng cái chiếc cày đó ông dùng làm củi để đốt, để tổ chức một bữa ăn và làm lễ tế. Và rồi chúng ta cũng biết Elia Zaro sau này sẽ đi theo bén gót của Thầy Elia trên con đường ngôn sứ. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống là môn đệ của Đức Kitô, sẽ có nhiều lúc chúng ta phải có chọn lựa. Và bình thường mọi chọn lựa đều đi kèm với những từ bỏ. Nếu đã chọn điều này thì sẽ phải hy sinh điều khác. Những bạn trẻ trong những mùa này mà đang muốn luyện thi để hoàn tất kỳ thi cuối năm thì chắc cũng phải giảm bớt giờ coi bóng đá. Nhưng mà tất cả mọi người khi chọn đời sống gia đình, chọn đời sống hôn nhân thì cũng vậy. Cũng là cầm chiếc cày và không ngoái lại phía đằng sau. Hình ảnh Đức Giê-xu sử dụng rất biểu tượng và cũng rất dễ hiểu. Ta cứ thử tưởng tượng người nông dân với chiếc cày mà thay vì nhìn phía đằng trước thì là để có thể có những luống cày thẳng thắn, là còn cứ ngoái đằng sau nhìn phía nọ, nhìn phía kia, thì con đường cày đó chắc chắn là cong queo và không hoàn tất được công việc của. Đức Giê-xu kêu gọi mỗi người chúng ta hãy xứng đáng là môn đệ đích thực của Thầy trên con đường đi lên Jerusalem, đó vẫn là con đường của yêu thương. Và trên con đường yêu thương đó, theo Thầy Giê-xu, chúng ta không bao giờ có đối thủ. Chúng ta không bao giờ mang trong mình một cái thứ tâm trạng loại trừ ai ra khỏi bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Trên con đường theo Thầy Giê-xu đó, đó là một con đường mà mỗi con người đều được kêu gọi để nỗ lực bằng sức mạnh của mình để tiến về phía trước, để góp phần xây dựng nước trời, để trở thành xứng đáng là những người sứ giả của nước trời. Amen.